Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư 17 tháng 7 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thảo luận tình hình Syria, Israel và Palestine ở Jordan.
Mr. Kerry would succeed, and President Abbas is ready and committed for the two-state.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Amman, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ít nhất 20 em học sinh Ấn Độ chết sau khi ăn trưa ở trường. Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Mỹ quan trọng hơn chuyện ồn ào Edward Snowden. Cuba nhận là chủ lô hàng vũ khí trên tàu Bắc Triều Tiên bị Panama chặn bắt. Và Trung Quốc bắt luật sư tranh đấu Hứa Chí Vĩnh.
Các cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam được giáo diết chuẩn bị trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương phụ trách.
Giới hữu trách ở miền Tây Ấn Độ cho hay ít nhất 20 em học sinh chết sau khi ăn bữa trưa miễn phí do một nhà bếp ở trường học nấu. Giới hữu trách bang Bihar nói rằng ít nhất 27 em học sinh khác phải nhập viện sau khi ăn bữa trưa, trong đó có món cơm và đậu lăng hôm thứ Ba tại một trường tiểu học ở Masrat, cách thủ phủ Patna khoảng 90 km về hướng Bắc. 10 em học sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều người dân dữ đã biểu tình phản đối sau vụ các em học sinh bị tử vong. Một bộ trưởng giáo dục nói rằng cuộc điều tra ban đầu cho thấy thức ăn có dấu của chất phốt pho. Chưa có những chi tiết khác được công bố. Chính quyền của nhiều bang ở Ấn Độ đã thực hiện chương trình bữa ăn trưa miễn phí cấp cho hàng triệu trẻ em nghèo. Dinh dưỡng là một vấn đề y tế quan trọng đối với trẻ em Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận rằng chiếc tàu của Bắc Triều Tiên bị chặn bắt gần kinh đạo Panama chở các vũ khí của Cuba. Cơ quan này nói chuyến hàng vũ khí được gọi là lỗi thời gồm các cổ phi đạn phòng không, các quả tiễn đã được tháo rời và các thiết bị quân sự khác được chở sang Bắc Triều Tiên để sửa chữa. Giới hữu trách Panama đã chặn chiếc tàu vì nghi ngờ có chở ma túy hôm thứ Hai và thay vào đó họ phát hiện ra lô hàng theo mô tả của họ là các thiết bị phi đạn tối tân được giấu trong lô hàng đường nâu. Các giới chức nói rằng thuyền trưởng toan tính tự tử và 35 thủy thủ của chiếc tàu bị bắt giữ sau khi không chịu hợp tác. Có thể phải mất nhiều ngày để giới hữu trách Panama khám xét xong lô hàng có vũ khí này. Vụ này có thể được giao cho các giới chức Liên Hiệp Quốc điều tra xem liệu chuyến hàng có vi phạm lệnh cấm Bắc Triều Tiên mua bán công nghệ phi đạn đạn đạo và hạt nhân hay không. Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc Panama chặn bắt con tàu. Ông Patrick Ventrell của Bộ Ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ trong tư thế sẵn sàng hợp tác với Panama nếu được yêu cầu hỗ trợ. Ông Ventrell nói rằng chiếc tàu mang tên Chon Chon Gang đã từng dính líu đến buôn lậu ma túy. Ông nói Hoa Kỳ đang giữ liên lạc với Panama và vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về lô hàng trên chiếc tàu này. Nước Cuba Cộng sản là một trong số ít đồng minh của Bắc Triều Tiên. Quốc gia bị phần lớn cộng đồng quốc tế cô lập một phần vì các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, thì các giới chức Nam Triều Tiên cho hay đã không đạt được một thỏa thuận với miền Bắc tại vòng đàm phán sau cùng về việc mở cửa lại khu công nghiệp liên doanh của hai nước. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói rằng đã không đạt được thỏa hiệp nào trong vòng đàm phán cấp công tác được tổ chức hôm thứ Tư ở Kaesong bên phía Bắc Triều Tiên, nơi đặt khu công nghiệp. Cũng như ba vòng đàm phán trước đó, dường như đã đạt được rất ít tiến bộ cho kế hoạch này, vốn được xem là biểu tượng quan trọng của sự hợp tác liên triều. Bình Nhưỡng cho đến giờ không chấp nhận yêu cầu của Nam Triều Tiên đòi bảo đảm rằng khu công nghiệp sẽ không bị đơn phương đóng cửa trong những thời kỳ ban giao xấu đi. Bắc Triều Tiên đã rút hết công nhân của họ ra khỏi khu công nghiệp hồi tháng 4, đổ lỗi cho hành động thù địch không xác định rõ của Nam Triều Tiên, và Seoul phản ứng bằng việc rút nhân viên của họ ra khỏi đó. Bắc Triều Tiên bất bình về các lệnh chế tài mở rộng của Liên Hiệp Quốc đối với vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng 2. Nước này cũng bực tức về một cuộc tập trận thường niên của quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên.
Hãy Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Jordan để thảo luận với ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập về cuộc chiến tại Syria, cũng như những tác động của nó tới nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về giải pháp hai nhà nước trong vụ xung đột Israel-Palestine. Từ Amman, thông tín viên VOA Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cuộc nội chiến ở Syria và tình trạng bất ổn đang tiếp diễn ở Ai Cập là các vấn đề mà ông Kerry sẽ thảo luận với ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập ở Jordan. Nhưng mục tiêu chính của ông là thuyết phục các nước đồng minh ủng hộ việc tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Ông Kerry chưa có ngay kế hoạch gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm lần này, nhưng các giới chức Mỹ vẫn tiếp tục làm việc với các giới chức Israel về việc trở lại bàn đàm phán. Ông Kerry đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cuối ngày hôm qua. Phát ngôn viên Rabin Abdu Dana nói người Palestine không phải là trở ngại đối với việc mở lại các cuộc đàm phán.
Chúng tôi hy vọng ông Kerry sẽ thành công. Tổng thống Abbas đã sẵn sàng và cam kết ủng hộ giải pháp hai quốc gia, ủng hộ bất kỳ bước đi nào dẫn tới hòa bình và ổn định. Đây là một nỗ lực quan trọng của Mỹ. Chúng tôi hy vọng nỗ lực này sẽ tiếp tục.
Cuộc chiến ở Syria đã tăng sức ép lên các nỗ lực đó vì Israel tuyên bố họ sẽ không cho phép nhóm chủ chiến ở Liban là Hezbollah tìm được vị thế mạnh hơn ở Syria. Nhà phân tích Steve Heidemann của Viện Hòa bình Hoa Kỳ nhận xét.
The recent momentum around efforts to get negotiations started.
Tôi nhận thấy động lực gần đây xoay quanh nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán xuất phát từ việc chính quyền của Tổng thống Obama nhận thấy là nỗ lực khống chế cuộc xung đột Syria đã thất bại. Và hiện nay tình trạng bạo lực đã lan qua mọi đường biên giới của Syria. Chúng ta thấy Israel tích cực hành động hơn, và Hezbollah cũng vậy.
Trong khi đó, giáo sư Akbar Ahmed của Đại học American University cho rằng tình trạng bạo lực ở Syria càng làm cho Israel cảm thấy phải cấp bách giải quyết các vấn đề an ninh với Palestine.
Because Israel is a neighbor to what is effectively
vì Israel nằm kề một nơi có thể gọi là một chiến trường, cho nên các mối bận tâm của nước này là bảo vệ biên giới, nhưng đồng thời họ cũng phải bảo đảm an ninh và hòa bình trong biên giới của họ.
Theo cựu đại sứ Mỹ ở Israel, Daniel Kuzel, các binh sĩ Israel hiện tăng cường các vị trí phòng thủ gần Syria nhằm khống chế bạo lực.
The situation is contained more or less in Syria.
Hiện giờ tình hình ở Syria ít nhiều đã được khống chế, nhưng nguy cơ lan rộng rất lớn và rất nguy hiểm nếu chúng ta xét tới việc gây bất ổn cho các nước láng giềng hoặc đặt Israel trong tình thế sẵn sàng chiến đấu.
Vị cựu đại sứ cũng nói thêm rằng việc trở lại bàn đàm phán với Palestine sẽ giúp Israel dễ dàng đối phó với Syria.
It's one thing to have all of these problems brewing in the neighborhood.
Một điều khó khăn là có các vấn đề xảy ra tại nước láng giềng cùng lúc với các vấn đề bên trong Palestine. Nếu ta có thể xử lý vấn đề bên trong, thì ta có lợi thế hơn về mặt ngoại giao để xử lý các vấn đề bên ngoài.
Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán với các đối tác trong Liên đoàn Ả Rập, Ngoại trưởng Kerry và Ngoại trưởng Jordan đã gặp nhau để thảo luận về tác động của cuộc chiến ở Syria đối với các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine, cũng như những ảnh hưởng của làn sóng người tị nạn Syria đối với tình hình an ninh của Jordan.
Trong khi đó, thì Đảng Huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập kêu gọi một đợt biểu tình rầm rộ mới trong ngày thứ Tư tiếp theo phản đối của họ đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị đang diễn ra tại nước này sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Đảng Hồi giáo này kiên quyết đòi phục chức cho ông Morsi và từ chối tham gia vào bất cứ chính phủ lâm thời nào. Một nội các mới vừa được Thủ tướng lâm thời Hazem El Beblawi thành lập sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay thứ Tư, trong đó không có một thành viên nào của Đảng Huynh đệ Hồi giáo. Nội các bao gồm phần lớn các nhân vật theo quan điểm cải tiến và các nhà kỹ trị, và có 7 thành viên được giữ lại từ chính phủ trước đó, trong đó có tư lệnh quân đội Abdel Fattah El-Sisi, người lật đổ ông Morsi và bây giờ sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Phó Thủ tướng. 3 nữ bộ trưởng được bổ nhiệm vào các bộ Y tế, Thông tin và Môi trường. Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton kêu gọi Ai Cập thực hiện một tiến trình chính trị bao gồm đầy đủ các bên nhân chuyến đi thăm và hội đàm của bà với ông Beblawi và Tổng thống lâm thời. Liên hiệp châu Âu nói trong một tuyên bố trước chuyến thăm của bà Ashton rằng bà cũng sẽ gặp gỡ các phe phái chính trị khác nhưng không nêu rõ phe nhóm cụ thể nào.
Các nhà lãnh đạo lâm thời do quân đội hậu thuẫn ở Ai Cập
đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho nội các đầu tiên kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo cách đây gần 2 tuần. Từ Cairo, các thông tín viên đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Tân nội các không bao gồm nhân vật nào của các đảng Hồi giáo, kể cả phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi. Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra hôm thứ Ba sau một đêm xảy ra những vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh với những người ủng hộ ông Morsi. Vụ bạo động làm cho ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương. Việc ông Morsi bị loại khỏi chức vụ tổng thống đã làm cho Ai Cập bị rơi vào tình trạng chia rẽ trầm trọng. Hàng ngàn người ủng hộ ông tiếp tục biểu tình tại một quảng trường ở Cairo để đòi phục chức cho ông, và cứ vài 3 ngày thì số người biểu tình lại tăng lên tới hàng vạn người. Ông Hazem Salah, một người ủng hộ phe huynh đệ Hồi giáo tham gia cuộc biểu tình ở Cairo, đã phát biểu như sau.
We have original president. Okay?
Chúng tôi đã có một vị tổng thống, không thể có chuyện làm cho ông Morsi đi chỗ khác. Nếu chúng tôi phải bị giết chết thì cũng chẳng sao. Tất cả những người này đã sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng 100% để hy sinh tính mạng, để cho Ai Cập được tự do. Chúng tôi cần có tự do, chúng tôi cần có pháp luật, chúng tôi không cần bất cứ sự sai khiến nào của quân đội.
Phát ngôn viên của Tổng thống lâm thời Adli Mansour cho biết là phong trào huynh đệ Hồi giáo đã được đề nghị đảm nhận các chức vụ trong nội các. Nhưng một giới chức cấp cao của phong trào phủ nhận việc đó và lập lại nhận định cho rằng chính phủ lâm thời là bất hợp pháp. Ông Hassan Nafa, giáo sư chính trị học của Đại học Cairo, nói với đài VOA rằng nhóm huynh đệ Hồi giáo đã đánh mất một cơ hội để nắm giữ một vai trò có ý nghĩa trong tương lai của Ai Cập.
The Muslim Brothers has the possibility to share.
Nhóm huynh đệ Hồi giáo có thể chia sẻ, tham gia và chứng minh một lần nữa là họ có thể giành được phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội và có thể giành được chức vụ tổng thống. Họ có thể làm được điều này, nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ thắng. Tôi cũng không nghĩ là họ muốn trở thành một phần của lộ đồ mới này. Vì vậy chúng tôi vẫn còn xung đột, vẫn còn một sự phân cực. Và tôi không thấy một sách lược rõ ràng nào từ phía chính phủ lâm thời và từ phía huynh đệ Hồi giáo.
Nội các lâm thời bao gồm 7 người thuộc chính phủ cũ, trong đó có ông Abdel Fattah el-Sisi, là vị bộ trưởng quốc phòng kiêm tư lệnh quân đội đã cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ ông Morsi. Ông el-Sisi cũng kiêm nhiệm chức vụ phó thủ tướng trong nội các mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Các cuộc vận động yêu cầu Tổng thống Barack Obama áp lực Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị và cải thiện nhân quyền đang được chuẩn bị ráo riết trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7. Ít nhất 2 thỉnh nguyện thư đã được phát động trên mạng, thu hút chữ ký của hàng ngàn người cả trong lẫn ngoài nước, kêu gọi Tổng thống Mỹ đặt nhân quyền Việt Nam ưu tiên lên trên vấn đề mậu dịch. Thỉnh nguyện thư trên trang change.org của Tòa Bạch Ốc do Ủy ban Cứu người Vượt Biển BBSOS khởi xướng, nhấn mạnh, đã đến lúc chính quyền của Tổng thống Obama phải đảo lại trật tự ưu tiên, yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước khi mở rộng giao thương với Hà Nội. Thỉnh nguyện thư trên trang Democracy for Vietnam kêu gọi Tổng thống Obama với quyết tâm cổ võ dân chủ trên toàn cầu, hãy đứng về phía những nhà hoạt động nhân quyền dũng cảm tại Việt Nam như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhạc sĩ Việt Khang, blogger Điếu Cày, nhà hoạt động chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên hay Đinh Nguyên Kha, những người bị giam cầm tùy tiện chỉ vì họ dám bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến. các thỉnh nguyện thư tố cáo Hà Nội thời gian gần đây đã không ngừng leo thang đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm, bắt bớ rất nhiều blogger và những nhà hoạt động chính trị, cũng như tăng cường kiểm soát Internet, giới hạn quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tụ tập của công dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có gần 50 nhà cổ súy dân chủ bị giam cầm. Những người ký tên trong thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà lãnh đạo nước Mỹ dùng chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam làm cơ hội đề ra các điều kiện rõ ràng buộc Hà Nội phải có tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ quyền làm người. Họ cho rằng một quan hệ Việt-Mỹ bền vững lâu dài cần phải đặt nền tảng trên nhân quyền và công bằng xã hội. Ngoài các thỉnh nguyện thư trên mạng, còn có chiến dịch kêu gọi mọi người viết thư tay, gửi thẳng đến các lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ, đề nghị nêu cao vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp cấp cao Việt-Mỹ tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 25 tháng 7 tuần tới. Cùng với các thỉnh nguyện thư, hàng loạt các cuộc vận động khác đã được khởi động trước chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang tới Mỹ, bao gồm kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng thúc giục Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Vận động các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi phóng thích một số nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng như blogger Điếu Cày hay nhà hoạt động Cù Huy Hà Vũ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BBSOS, trưởng ban vận động, cho biết.
Bởi vì Tổng thống Obama đã nói rằng là sẽ nêu vấn đề nhân quyền với lại ông Trương Tấn Sang khi mà hai nguyên thủ quốc gia gặp nhau vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Cái mục đích của chúng tôi là vận động để Tổng thống Obama trình bày một số trường hợp rất là cụ thể, thay vì chỉ nói chung chung về vấn đề nhân quyền chung. Thì nhiều khi tôi e rằng ông Trương Tấn Sang nghe xong rồi để đó. Còn lần này chúng tôi muốn rằng sẽ có một danh sách gửi bằng con đường riêng đến cho Tòa Bạch Ốc, và cái thỉnh nguyện thư này kêu gọi Tổng thống Obama yêu cầu Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang trả tự do cho một số tù nhân lương tâm nằm trong danh sách đó.
BBSOS cho biết, thời gian gần đây họ đã tiếp xúc với rất nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thúc đẩy luật nhân quyền cho Việt Nam được đưa ra biểu quyết sớm ở Quốc hội Mỹ, kêu gọi đặt điều kiện nhân quyền vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ đang thương lượng với Việt Nam, cũng như tiếp tục tổ chức các cuộc điều trần về vấn đề nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Thắng cho hay, ngày 22 tháng 7, một phái đoàn các chức sắc tôn giáo sẽ gặp gỡ các giới chức tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để lên tiếng về cuộc đàn áp tôn giáo đang lan rộng ở Việt Nam. Ngoài ra, các kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình ngay trước Tòa Bạch Ốc, trong lúc nhà lãnh đạo hai nước Việt-Mỹ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc, cũng đang được chuẩn bị ráo riết. Dự kiến, hàng ngàn người từ khắp nơi trên nước Mỹ sẽ kéo về thủ đô Washington DC dịp này để phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và đánh động sự quan tâm của công luận quốc tế về thành tích nhân quyền đang xuống cấp của Hà Nội.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Trong lúc chật vật ứng phó với làn sóng thuyền nhân rủ nhau tới nước Úc xin tị nạn, chính phủ ở Canberra đang xem xét tới việc siết chặt các luật lệ về cấp quy chế tị nạn. Những người chỉ trích nói rằng những sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để giới hữu trách bác bỏ đơn xin tị nạn của những người đến từ Iran, Afghanistan và Việt Nam. Thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Chính phủ ở Canberra nhất mực cho rằng hầu hết những người dùng thuyền tới Australia xin tị nạn không phải là những người tị nạn, mà thật ra là những người di dân vì lý do kinh tế. Ngoại trưởng Bob Carr cho rằng quy trình để thẩm định tư cách tị nạn có khiếm khuyết và cần được sửa đổi để làm cho những người xin tị nạn khó đạt mục tiêu hơn. Khi một người tị nạn tới Australia, đơn của họ sẽ được giới hữu trách di trú cứu xét trước tiên. Nếu đơn bị bác, hồ sơ sẽ được chuyển lên một cơ quan phúc thẩm độc lập có tên là Tòa Xét Duyệt Tị Nạn. Các giới chức chính phủ nói rằng tòa này hồi gần đây đã đảo ngược khoảng 80% các quyết định của Bộ Di trú. Giờ đây, Tòa Xét Duyệt Tị Nạn được yêu cầu xem xét tới những thông tin do Bộ Ngoại giao cung cấp khi thẩm định hồ sơ của những người xin tị nạn đến từ Iran, Afghanistan và Việt Nam. Những người chỉ trích nói rằng chính phủ muốn làm cho việc trục xuất được dễ dàng hơn bằng cách tuyên bố ba quốc gia vừa kể là an toàn để những người xin tị nạn hồi hương. Nhưng Ngoại trưởng Bob Carr nói rằng cần có một lập trường cứng rắn hơn để chống lại những người di dân vì lý do kinh tế.
Có một số tàu thuyền mà 100% những người trên đó là những người rời bỏ những quốc gia mà họ là những người thuộc khối đa số về sắc tộc và tôn giáo, và những động cơ của họ hoàn toàn là động cơ kinh tế.
Số người đến Australia xin tị nạn đã gia tăng không ngừng trong năm nay và dự kiến sẽ vượt qua con số kỷ lục là 14.415 người của năm 2011-2012. Các cựu thành viên của Tòa Xét Duyệt Tị Nạn, trong đó có ông Bruce Hague, một cựu nhân viên ngoại giao, bác bỏ những nhận định cho rằng hệ thống di trú của Australia quá dễ dãi và cần được sửa đổi. Ông Hague cho rằng vị Bộ trưởng Ngoại giao đã vượt quá quyền hạn của ông.
Ông ấy không thể chỉ thị cho một tòa án cứu xét tới những thông tin do một nguồn trong chính phủ cung cấp. Họ có thể được thỉnh cầu, họ có thể được thúc giục để cứu xét những thông tin này, nhưng họ không thể bị sai khiến. Chúng ta có thể nêu nghi vấn về những gì mà Bộ Ngoại giao đã được yêu cầu hoặc được giao trách nhiệm phải cung cấp những thông tin làm cho nó có vẻ là những thuyền nhân có thể quay về những nước này mà không bị bách hại.
Trong tuần qua, ít nhất 12 thuyền nhân, trong đó có một bé trai đã chết đuối gần đảo Christmas, lãnh thổ hẻo lánh của Australia trong Ấn Độ Dương. Mấy mươi người đã được giới hữu trách Australia cứu sống. Những người tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn nói rằng những biện pháp nghiêm khắc hơn đối với người tị nạn mà theo dữ liệu sẽ được chính phủ của Đảng Lao động loan báo trong những ngày sắp tới đã làm cho số thuyền nhân tới Australia, thường là từ Indonesia, tăng vọt trong thời gian gần đây. Các vị bộ trưởng ở Canberra nói rằng cần có những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân và giảm bớt số người chết trên đường vượt biên. Vấn đề di trú dự kiến là một vấn đề chính trong cuộc bầu cử cấp liên bang sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9. Chính phủ Australia cấp visa tị nạn cho khoảng 13.000 người mỗi năm dựa theo các hiệp ước quốc tế.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Tin Trung Quốc, nước này vừa bắt giữ một luật sư tranh đấu nổi tiếng người hồi gần đây đã hô hào đòi chính phủ phải minh bạch hơn. Lệnh của cảnh sát hôm thứ Tư nói rằng ông Hứa Chí Vĩnh bị bắt giữ một ngày trước đó vì bị nghi là đã tụ tập đông người gây mất trật tự nơi công cộng. Dư hữu trách không bình luận về cáo buộc vốn thường nhắm vào những người chỉ trích chính phủ ở Trung Quốc. Nhưng vụ bắt bớ này sau đó được ông Đặng Bảo, một luật sư đồng nghiệp và là bạn thân của ông Hứa, xác nhận. Ông Hứa đã nhiều lần bị chính quyền Bắc Kinh trừng phạt về những hoạt động tranh đấu của ông. Hồi tháng 4, ông bị giam tại gia sau khi lên tiếng kêu gọi các giới chức chính phủ công khai tài sản. Mới đây, ông đã kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động bị giam cầm khác. Trung Quốc hồi gần đây đã tăng cường trấn áp đối với những người kêu gọi cởi mở hơn trong chính phủ. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền nói rằng, các phong trào đang đặt câu hỏi đối với cam kết của chính phủ Bắc Kinh về việc xóa nạn tham nhũng đang lan tràn trong chính phủ. Một tòa án tội phạm chiến tranh Bangladesh vừa kết tội và tuyên án tử hình đối với một thủ lãnh hàng đầu của một đảng Hồi giáo do can tội bắt cóc và giết hại nhiều người trong cuộc chiến giành độc lập của nước này năm 1971. Tòa đã tuyên án hôm thứ Tư tại thủ đô Dhaka đối với ông Ali Ahsan Mohammed Mujahid, 65 tuổi, tổng thư ký đảng Jamaat Islami. Các phán quyết trước đây của tòa đã gây ra những vụ bạo động ở khắp nơi. Những người chỉ trích tố cáo Thủ tướng Sheikh Hasina sử dụng các tòa án để làm suy yếu các đảng phái đối lập trước các cuộc bầu cử vào năm tới. Bangladesh đã giành độc lập từ Pakistan sau cuộc chiến tranh kéo dài 9 tháng vào năm 1971. Chính phủ nói rằng 3 triệu người đã chết trong các vụ bạo động, tuy một số ước tính khác nói rằng số người chết thấp hơn như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các mối bang giao của Moscow với Hoa Kỳ quan trọng hơn là chuyện ồn ào về người tiết lộ tin tình báo của Mỹ đang đào tẩu Edward Snowden. Phát biểu của ông Putin được đưa ra hôm thứ Tư, một ngày sau khi ông Snowden nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga. Cựu nhân viên hợp đồng với cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ này đã ẩn trốn trong khu quá cảnh của một phi trường ở Moscow từ hôm 23 tháng 6. Hoa Kỳ muốn Nga trục xuất ông Snowden về Mỹ để bị truy tố tội gián điệp liên quan đến việc tiết lộ các thông tin mật của các chương trình gián điệp của Mỹ. Tổng thống Putin không nói liệu Nga sẽ chấp thuận đơn xin tị nạn của ông Snowden hay không. Nhưng ông Putin nói rằng quan hệ song phương của hai nước quan trọng hơn là những cãi vã quanh chuyện công việc của các cơ quan an ninh. Ông Putin cũng nhắc lại lập trường của ông là ông Snowden được ở lại Nga, nhưng với điều kiện là ông ta ngưng tiết lộ những thông tin gây tổn hại cho Hoa Kỳ. Hải tặc đã đánh cướp một tàu chở dầu với thủy thủ đoàn gồm 24 người ở ngoài khơi biển Gabon. Công ty chủ tàu Gideon Lines có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ nói hải tặc đã lên tàu hôm Chủ nhật gần cảng Gentil của Gabon. Tin cho hay các thủy thủ trên con tàu đến từ Ấn Độ. Công ty này nói họ sẽ thực hiện mọi bước có thể để đưa các thủy thủ bị bắt trở về an toàn. Nạn hải tặc ngoài vùng biển phía Tây Phi Châu đã gia tăng trong năm nay, với nhiều vụ tấn công nhắm vào các tàu chở hàng, nhiên liệu hoặc dầu hỏa. Vụ tấn công mới đây nhất xảy ra cách vụ trước đó hơn 350 km về phía nam, làm tăng nỗi lo sợ là hải tặc ở Tây Phi Châu đang mở rộng tầm hoạt động của bọn chúng. Chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen vừa xác nhận là chỉ huy cao hàng thứ nhì của họ bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát. Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập đăng thông báo video trên Internet hôm nay rằng ông Saeed al-Shirihi đã chết nhưng không nói là vụ oanh kích bằng máy bay không người lái như cáo buộc đã xảy ra vào lúc nào. Chính phủ Yemen trước đây đã từng mấy lần loan báo là ông al-Shirihi đã chết, trong đó có hai lần vào hồi năm ngoái. Nhân vật mang quốc tịch Ả Rập Xê Út này đã bị giam giữ 5 năm trong trại giam của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba và được phóng thích năm 2007. Al-Shirihi trở về Ả Rập Xê Út và phải học qua một chương trình cải huấn dành cho các phần tử chủ chiến, nhưng sau đó đã quay trở lại với Al-Qaeda ở Yemen. Tổng thống Miến Điện Thein Sein hứa sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị tại nước ông trước cuối năm nay. Ông Thein Sein đã ra lời hứa ngày hôm qua trong một bài diễn văn đọc tại London trong chuyến đi đầu tiên của ông tới thăm nước Anh. Ông Thein Sein đã được Thủ tướng Anh David Cameron đón tiếp nồng nhiệt. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các quan hệ thương mại và hợp tác quân sự đang tăng giữa hai nước. Thủ tướng Cameron cũng thúc giục Tổng thống Miến Điện bảo vệ nhân quyền. Tổng thống Thein Sein nói hàng ngàn tù nhân đã được thả khỏi các nhà tù Miến Điện. Ông Thein Sein nói một ủy ban đang dùng nỗ lực để giải quyết các trường hợp của những người còn đang bị giam trong tù. Nhà lãnh đạo Miến Điện còn nói rằng ông đang tiến gần tới chỗ điều giải được một thỏa thuận ngưng bắn trên toàn quốc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.